Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 141 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay là phần 1 của bài Quyển sách nhỏ trong sách Khải Huyền đoạn số 10. Trong thời điểm mặc khải phán xét, chúng ta đến thời điểm cuối cùng. Trong 7 ấn phán xét thì tất cả 7 ấn đã được mở ra để thi hành. Trong ấn thứ 7 có 7 tiếng kèn tuyên rao sự phán xét thì 6 tiếng kèn đã được thổi, chỉ còn 1 tiếng kèn chót mà thôi. Trong đoạn số 10 của sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời sai thiên sứ lớn của Ngài tuyên bố lời sắc bén, xác định không còn có thì giờ nào nữa. Và trước khi tiếng kèn chót được thổi thì sứ đồ Giăng được ban cho một sự mặc khải rất đặc biệt cho chính mình, cho chức vụ của ông. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 10, câu 8 tới câu 11 với bài học Quyển sách nhỏ, phần 1. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng: "Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất." Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: "Ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật." Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng: "Ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa." Chúng ta sẽ được bước vào sự mặc khải lạ lùng mà Đức Chúa Trời ban cho sứ đồ Giăng để xác định về chức vụ của ông trong khi ông được chứng kiến tiến trình phán xét của Đức Chúa Trời qua chiên con trong 7 năm đại nạn. Như chúng ta vừa nói, trong 7 tiếng kèn của ấn thứ 7 là ấn cuối cùng thì 6 tiếng kèn đã được thổi và sự phán xét đã được thực hiện. Chỉ còn tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ 7 mà thôi. Và để chúng ta có thể thiết lập nội dung cho sự mặc khải đặc biệt mà Chúa ban cho sứ đồ Giăng, tôi sẽ đọc lại phần trước của Khải Huyền đoạn số 10 để chúng ta có thể thiết lập nội dung chính yếu cho sự mặc khải này. Đoạn tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời phán rằng: "Hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi." Bây giờ, vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trở nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tới Ngài là các đấng tiên tri. Khải tượng đặc biệt của Khải Huyền đoạn số 10 là để nhấn mạnh rằng sẽ có một thời điểm cấp kiếp đến là ngày mà thiên sứ sẽ thổi tiếng kèn thứ 7, và khi tiếng kèn được thổi rồi thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Tất cả chương trình và ý định của Đức Chúa Trời cho lịch sử con người sẽ kết thúc, sẽ đến chỗ chung cuộc và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Nước Chúa sẽ được thiết lập trên đất qua đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sẽ trải ra cho đến đời đời. Trong đoạn số 10 này, sứ đồ Giăng giới thiệu một vị thiên sứ lớn đầy thẩm quyền được ban cho sứ mệnh đặc biệt từ ngôi Đức Chúa Trời và gọi sự chú ý vào quyển sách nhỏ mà vị này cầm trong tay. Đây là một vị thiên sứ lớn đầy sức mạnh và oai dũng đến để rao báo về việc thi hành sự phán xét, nhưng trên đầu đội một cái móng cầu vồng để nhắc nhở về lời hứa giải cứu của Đức Chúa Trời cho những người đang tin Chúa trong hoàn cảnh khó khăn của cơn đại nạn. Chân vị thiên sứ này đứng trên biển và trên đất để bày tỏ quyền năng cai trị và khắc phục trên toàn trái đất và tất cả quyền lực trên đất, kể cả của Satan và ma quỷ. Chân như trụ lửa là dấu hiệu của sự sẵn sàng bày tỏ thi hành sự phán xét, chà đạp vượt thắng hơn tất cả những chống nghịch, và quyền năng bày tỏ ra trong tiếng lớn như tiếng sư tử rống là oai quyền theo sau 7 tiếng sấm rền lên. Và sứ đồ Giăng nhấn mạnh về một quyển sách nhỏ mà vị thiên sứ này cầm trong tay. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Chúng ta cũng đã nhắc nhớ về quyển sách Khế ước Đoán Xét đã được trình bày trong đoạn số 5 khi ông viết: Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Chúng ta biết rằng quyển sách khế ước phán xét trong tay chiên con bây giờ cũng đã được mở ra trọn vẹn rồi, vì 7 ấn đã được mở xong và các điều khoản đang được thực hiện gần hoàn tất. Có một sự liên hệ trực tiếp và chặt chẽ giữa hai quyển sách. Quyển sách nhỏ được mở ra trong đoạn 10 và quyển sách khế ước phán xét trong đoạn số 5. Quyển sách nhỏ là quyển sách mà thiên sứ đem đến cho sứ đồ Giăng và truyền cho ông phải ăn lấy. Và mục đích của sự ăn nuốt quyển sách nhỏ này là để bày tỏ sự liên hệ giữa sự mặc khải và lời tiên tri về những gì đã chép trong cuốn sách khế ước trong tay chiên con. Câu 11. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Và bây giờ thì lời tuyên bố rõ ràng, nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Tiếng kèn thứ bảy sẽ bắt đầu một số ngày, một tiến trình, một thời gian mà sự xét đoán cuối cùng sẽ được thi hành. Và chúng ta cũng đã học trước rằng trong tiếng kèn thứ bảy gồm có 7 bát thành nộ, và khi đến ngày mà sự thi hành của 7 tiếng kèn, nghĩa là 7 bát thành nộ được hoàn tất, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là một lẽ thật về Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Trời mà con người không thể tự ý trên sự suy diễn đầu óc trí tuệ của mình mà tìm ra được hay là hiểu ra được, nhưng là một điều trong chương trình của Chúa mà Ngài bày tỏ ra trong lời Ngài và trong thời điểm của Ngài. Sự mầu nhiệm chính yếu của Đức Chúa Trời trong nội dung của sách Khải Huyền là chương trình cứu rỗi Ngài ban cho con người qua Chúa của Thế Giê-xu là chiên con. Trong chương trình mầu nhiệm này có sự ban cho cứu rỗi cho người Chúa chọn và sự phán xét trừng phạt cho những người chống nghịch không tin. Trong mục đích cứu rỗi và phán xét, sự mầu nhiệm bày tỏ trong sách Khải Huyền là sự mầu nhiệm bày tỏ chung kết cuối cùng của lịch sử con người. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời lẽ đạo về tất cả mọi sự trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong thế giới vật chất, trong thế giới siêu nhiên, tất cả sẽ được tổng kết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày tổng kết cuối cùng là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trở lại trong vinh hiển. Và để nhấn mạnh về tính cách dứt khoát, chắc chắn của sự thi hành toàn vẹn sự phán xét đã được chép ra trong quyển sách khế ước, thì thiên sứ đặc biệt trong đoạn số 10 này bày tỏ thẩm quyền trên toàn thế giới với chân hữu mình trên biển và chân tả trên đất và thẩm quyền của sứ mệnh Chúa giao phó, kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Khi sứ đồ Giăng nghe vang rằng tiếng của thiên sứ và nghe 7 tiếng sấm rền lên, thì ông hiểu ý nghĩa của sự mặc khải này và ông định viết xuống. Nhưng lời truyền cho ông không được viết xuống, chỉ nghe mà thôi. Lại khi nghe 7 tiếng sấm kêu lên rồi, tôi có ý chép lấy. Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng, hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Khi 7 tiếng sấm rền lên, Giăng muốn ghi chép lại ý nghĩa của 7 tiếng sấm đó thì không được phép. Bởi vì đây là sự mặc khải dành riêng cho sứ đồ Giăng mà thôi. Nhưng cũng tiếng phán này thì bây giờ truyền lệnh cho ông làm một điều đặc biệt nữa. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng, hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Đây là lần thứ 3 mà vị thiên sứ đặc biệt này được nói đến với hình ảnh thiên sứ đương đứng trên biển và đất, cho nên chi tiết này là điều quan trọng trong sự mặc khải cho sứ đồ Giăng. Chúng ta đã nói về thẩm quyền của vị thiên sứ được bày tỏ qua cương vị đứng đạp chân trên đất và biển, trong tiếng lớn như tiếng sư tử rống, và hơn nữa thẩm quyền này được xác định khi có 7 tiếng sấm rền theo sau. Sứ điệp mà vị thiên sứ này truyền ra thì là sứ điệp cá nhân và trực tiếp cho sứ đồ Giăng. Nhưng khi nhấn mạnh đến 3 lần về hình ảnh của thẩm quyền của vị thiên sứ này, thì sách Khải Huyền cho biết rằng dầu sứ điệp của vị thiên sứ là giao phó trực tiếp cho cá nhân sứ đồ Giăng, nhưng sự quan trọng và ảnh hưởng thì là kết quả của sự mặc khải đối với cả toàn thế gian. Nghĩa là sứ điệp quan trọng được giao phó cho sứ đồ Giăng là một sứ điệp ảnh hưởng trên toàn trái đất. Bây giờ điểm kế tiếp. Sứ đồ Giăng được đem đến trong sự tham dự với sự mặc khải khi tiếng phán từ trời truyền lệnh cho ông, hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Sứ đồ Giăng vâng phục tiếng phán, dầu có lẽ ông cũng chưa biết rõ ý nghĩa tượng trưng của quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ có nghĩa là gì. Nhưng ông ghi xuống về sự vâng lời đối với lệnh truyền này, vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Vị thiên sứ đặc biệt này với một sứ mệnh đặc biệt để ban cho sứ đồ Giăng thì truyền rao một lệnh đặc biệt nữa cho sứ đồ Giăng như thế này. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Lời sai phái từ thiên sứ lớn này cho sứ đồ Giăng tương tự với lời truyền cho tiên tri Ezechiel trước đây và chỗ nối kết này giúp cho chúng ta hiểu hơn về điều sứ đồ Giăng đang phải làm. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi. Trong Ê-xê-chi-ên đoạn thứ 2, từ câu số 8 thì lời Đức Chúa Trời cũng phán dạy ông. Nhưng hỡi con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi, chớ bạn nghịch như nhà nổi loạn ấy, hãy mở miệng ăn lấy vật ta ban cho. Ta bèn xem, này, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn, bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài. Ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này, rồi đi và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy, thì trong miệng ngọt như mật. Cả sứ đồ Giăng và tiên tri Ê-xê-chi-ên được ban cho cơ hội để ăn lấy một quyển sách được chép về chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Đây là phương cách minh họa rất sống động và khẩn trương về chức vụ tiên tri cũng như bổn phận ghi chép rõ ràng về những sự mặc khải đã được ban cho. Và sự ăn nuốt cuốn sách từ nơi Chúa bày tỏ vinh dự và nhu cầu ăn nuốt lời của Chúa, tiêu thụ lời của Chúa, gắn bó với Chúa cách thâm sâu gần gũi như một người ăn thức ăn vào bụng mình vậy. Kinh nghiệm của sứ đồ Giăng trong sự mặc khải này đòi hỏi chúng ta phải hiểu ý nghĩa của lời truyền dạy cho ông để ăn nuốt cuốn sách nhỏ. Dầu ý nghĩa của hành động này không được ghi chép rõ ràng, trình bày rõ ràng, nhưng chúng ta có thể hiểu kinh nghiệm của sứ đồ Giăng liên hệ với lời mặc khải và lời tiên tri. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng sự xác định của chức vụ quan trọng nghiêm chỉnh được giao phó cho sứ đồ Giăng để nói lời tiên tri về việc xảy ra trong thời gian đại nạn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đặc biệt là sự báo trước chắc chắn về sự phán xét cho đến tận cùng sắp sửa xảy ra, chỉ còn một tiếng càn nữa mà thôi thì giờ trì hoãn không còn nữa. Chức vụ tiên tri trình bày lời Đức Chúa Trời mà Chúa đã mặc khải phải làm cho hoàn chỉnh và phải là một sự dấn thân trọn cả con người mình một cách cá nhân sống chết. Đây không phải chỉ là công việc được sai phái, nhưng là chức vụ và mục đích của đời sống. Đấng tiên tri và sứ điệp tiên tri dính liền với nhau. Và sự gần gũi quý báu nhưng cũng rất đòi hỏi này thì được bày tỏ trong hình ảnh của vị tiên tri như là Ê-xê-chi-ên hay là sứ đồ Giăng ăn nuốt lấy quyển sách là lời Đức Chúa Trời mặc khải cho mình. Sứ đồ Giăng cũng như các tiên tri khác đi trước ông, khi ăn nuốt quyển sách là lời Đức Chúa Trời mặc khải với tất cả nội dung chứa đựng ở bên trong, thì minh họa sự cam kết dấn thân sống chết trong sự vâng phục để truyền đạt mọi lời Chúa phán, tất cả những điều Chúa đã hứa, tất cả những sự đoán phạt Chúa tuyên bố sẽ thi hành. Nghĩa là cam kết dấn thân trung thành với sự mặc khải để truyền đạt cách chính đáng và đầy thẩm quyền. Quyển sách nhỏ này tượng trưng cho sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho con người qua các đấng tiên tri. Đại diện tiên tri là Ê-xê-chi-ên, đại diện các sứ đồ là sứ đồ Giăng trong hình ảnh ăn nuốt lời Chúa. Nội dung của phần Kinh Thánh nhấn mạnh về sự trung tín, mạnh dạn và chính xác của sứ điệp đã được mặc khải và giao phó. Thiên sứ nói cùng sứ đồ Giăng, có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Đây cũng là sứ mệnh Đức Chúa Trời nhấn mạnh với tiên tri Ê-xê-chi-ên sau khi ông được mặc khải phải ăn nuốt cuốn sách từ tay Đức Chúa Trời. Ngài lại phán trong câu số 4, hỡi con người hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel đem những lời ta thuật lại cho chúng nó. Vả ấy chẳng phải ta sai người đến cùng dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, bèn là đến cùng nhà Israel. Cả hai trường hợp của tiên tri Ê-xê-chi-ên và sứ đồ Giăng đều liên hệ tới vấn đề nghiêm khắc kinh khủng của sứ điệp mà họ phải rao truyền. Cả hai sứ điệp đều là sứ điệp của sự đoán phạt tội lỗi. Cả hai sứ điệp đều được tuyên rao trong hoàn cảnh chống nghịch của người nghe và tấm lòng chai đá cứng cỏi của họ đối với sự mặc khải cũng như đối với đấng tiên tri của Đức Chúa Trời. Lời mà sứ đồ Giăng sẽ phải tiếp tục rao báo là sự khắc nghiệt kinh khủng, dữ dội kinh khủng, đau đớn kinh khủng của sự phán xét còn lại. Chỉ một tiếng càn nữa được thổi, thì sau khi thi hành điều ghi trong kế ước phán xét của tiếng càn cuối cùng này, thì tất cả những người chống nghịch Đức Chúa Trời và chiên con sẽ hoàn toàn bị hủy diệt hết thảy và tất cả công trình của họ trong thế gian cũng sẽ bị hủy hoại không còn lại gì. Và cho đến giờ này đã kế cận thời điểm cuối cùng sự chung cuộc của lịch sử con người mà người thế giới, hàng tỷ tỷ người còn lại vẫn không ăn năn. Và hàng tỷ người này cũng sẽ bị tuyệt diệt khỏi đất sau khi tiếng càn chót của ấn thứ bảy để hoàn thành toàn vẹn sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đây là một sứ điệp rất khó khăn để rao truyền với tất cả lòng thương cảm, nhưng dưới thẩm quyền tuyệt đối của chiên con là đấng ngự trên ngôi. Vì thế sứ đồ dân được ban cho một cơ hội để xác định lòng trung thành với sự mặc khải đã ban cho ông để rao giảng. Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng vậy. Đức Chúa Trời sau khi cho ông ăn nuốt quyển sách mặc khải thì nói về sự cứng lòng chống nghịch của dân sự đối với sứ điệp phán xét mà Chúa ban cho. Vả ấy chẳng phải ta sai ngươi đến cùng dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, bèn là đến cùng nhà Israel. Thật, chẳng phải ta sai ngươi đến cùng nhiều dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, mà ngươi không thể hiểu lời chúng nó. Nếu ta sai ngươi đến cùng chúng nó, chắc chúng nó sẽ nghe ngươi. Nhưng nhà Israel sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta. Bởi chưng cả nhà Israel đều cứng trán cứng lòng. Này, ta làm cho mặt ngươi dạng nghịch cùng mặt chúng nó, trán ngươi cứng nghịch cùng trán chúng nó. Ta sẽ làm cho trán ngươi cứng như kim cương và cứng hơn đá lửa. Đừng sợ và đừng run rẩy vì bộ mặt chúng nó, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch mặt lòng. Trong sự chống đối của người nghe với sứ điệp nghiêm khắc của cơn thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời, người rao giảng phải hiệp một với sứ điệp mặc khải và phải trung tín, chính xác trong mọi chi tiết để Đức Chúa Trời làm thành chương trình và mục đích đời đời của Ngài trong thế gian. Đó là điều các đấng tiên tri, các sứ đồ và tất cả những người rao giảng lời Đức Chúa Trời phải hiểu biết và thực nghiệm. Sứ đồ dân vâng phục lời phán dạy trong sự mặc khải, ăn nuốt lời mặc khải, người truyền đạo hiệp một với đạo, sứ giả hiệp một với sứ điệp. Bởi vì các đấng tiên tri và các sứ đồ không phải chỉ là dụng cụ máy móc được sử dụng như là công cụ và phương tiện mà thôi. Họ không phải là không có sự liên hệ dính líu đến môi trường và đối tượng của sứ điệp mà mình đang phải tuyên rao. Và họ cũng không phải là độc lập với sứ điệp mà mình phải rao giảng. Sự hiệp một giữa sứ giả và sứ điệp, giữa người giảng đạo và lẽ đạo là điều cần thiết quan trọng nếu chức vụ trở thành hữu hiệu trong môi trường Chúa đặt để. Cho nên tất cả những ai là người được sai phái bởi Đức Chúa Trời để tuyên rao lời của Chúa, thì hình ảnh ăn nuốt lời Chúa là hình ảnh đẹp đẽ và cũng là sự đòi hỏi quan trọng. Sứ đồ Giăng nói thêm về kinh nghiệm hiệp nhất này với lời mặc khải. Vậy tôi đi đến với thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ đó khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng trong bụng. Đây là sự hiểu biết quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ. Kinh nghiệm của Giăng cũng như đã được trình bày một phần trong kinh nghiệm của Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi, nhất là khi ăn nuốt cuốn sách tượng trưng cho sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho thì có sự ngọt ngào trong bụng, có một sự vui mừng rất lớn. Giê-rê-mi đoạn 15 câu 16, tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở cho lòng tôi vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ê-xê-chi-ên đoạn 3 câu 1 tới câu 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn lấy vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này, rồi đi, và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi, mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy, thì trong miệng ngọt như mật. Các tiên tri được sai báo ăn nuốt lời Chúa cho no, cho đầy bụng, cho được đầy đủ, và khi ăn vào rồi thì đầy sự ngọt ngào và vui mừng hớn hở. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ê-xê-chi-ên đoạn 3 câu 1 tới câu 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này, rồi đi, và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Các tiên tri được sai báo ăn nuốt lời của Chúa cho no và cho đầy bụng và cho đầy đủ. Và khi ăn vào rồi thì đầy sự ngọt ngào và vui mừng hớn hở. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi, vì lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Và ông nói tiếp, ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy, vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Sứ điệp Đức Chúa Trời giao phó cho các tiên tri như Giê-rê-mi hay là Ê-xê-chi-ên hoặc như cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền, phần lớn là sứ điệp phán xét, thì ảnh hưởng đầu tiên và trên hết là sự ngọt ngào và vui mừng. Sứ đồ Giăng cũng ghi lại kinh nghiệm này cách thành tâm và rõ ràng. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật. Nhưng với sứ đồ Giăng, ông cộng thêm rõ ràng trong kinh nghiệm này một sự cay đắng. Vị thiên sứ lớn đã phán trước với sứ đồ Giăng về kinh nghiệm của hai thái cực này. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Và đó chính là kinh nghiệm của sứ đồ Giăng đã đi qua. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Sự ngọt ngào của miệng và đắng trong bụng không phải nói về những phần tử khác nhau trong sự mặc khải có những ảnh hưởng khác nhau cho người nghe. Dù chúng ta hiểu rằng trong sự mặc khải luôn luôn có khía cạnh an ủi và sự cứu rỗi ở một bên, và phía bên kia là khía cạnh của sự phán xét, bắt bớ, khó khăn và ngay cả tuận đạo nữa. Đúng ra cả sự ngọt ngào và cay đắng nói đến phản ứng của người được giao phó trách nhiệm rao giảng lẽ thật. Họ là những người phải hiểu lẽ thật trước hết vì chính mình sẽ là người giảng giải cho người khác. Cho nên đầu tiên là kinh nghiệm khám phá sự ngọt ngào của lời Chúa. Vì sự mặc khải bày tỏ sự mầu nhiệm của Chúa và lời Ngài, sự vui mừng lớn là được đến gần Chúa, được Chúa tỏ bày qua sự mặc khải, được biết thêm về Ngài và mục đích của Ngài. Cho nên đây là điều xảy ra cho tất cả những người tin Chúa thật, nhưng đặc biệt là vinh dự thường xuyên cho ai được giao phó trách nhiệm giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 19 câu 9 tới câu 11. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Thi Thiên đoạn 119 câu 102, 103. Tôi không say bỏ mạng lệnh Chúa vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Vì thế sứ đồ Giăng nói về kinh nghiệm ngọt ngào của lời Chúa trong miệng ông khi ông ăn nuốt quyển sách nhỏ từ tay thiên sứ lớn. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật. Nhưng sứ đồ Giăng cộng thêm một khía cạnh nữa trong sự dấn thân rao giảng chính xác lời của Chúa. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Đây cũng là điều mà vị thiên sứ lớn đã nói trước với ông. Ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Giăng nhấn mạnh rõ ràng, vị đắng đến sau khi nuốt lấy cuốn sách nhỏ. Đây là kinh nghiệm mới được nhấn mạnh trong sách Khải Huyền. Dầu tiên tri Ê-xê-chiên cũng đã nói về vị đắng này, sự nặng lòng sau khi ăn nuốt lời của Chúa. Trong đoạn 3 câu 14, đoạn thần cất ta lên và đem ta đi, lòng ta đầy sự cay đắng nóng nảy. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên ta cách mạnh mẽ. Ê-xê-chiên diễn tả vị đắng này trong bụng, nói rằng lòng ta đầy sự cay đắng nóng nảy, tay Đức Giê-hô-va đặt trên ta cách mạnh mẽ. Và Giăng nói, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Nghĩa là một bên sự vui mừng hớn hở của kinh nghiệm được gần Chúa, được nghe lời Ngài, được ban cho sự mặc khải để biết sự mầu nhiệm của Chúa, được thấy mỹ đức công bình thánh khiết của Chúa bày tỏ ra trong sự phán xét của Ngài, thì lòng tôn vinh Chúa và vui thỏa trong lễ đạo mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là sự ngọt ngào trong miệng. Nhưng khi sứ điệp là sứ điệp phán xét, thì người rao giảng hiểu âm hưởng kinh khủng của sứ điệp mà mình phải tuyên rao. Đặc biệt là với sứ đồ Giăng khi phải tuyên rao sứ điệp của Khải Huyền. Ông biết rõ ràng sự chết chóc, tai ương kinh hoàng đang xảy ra chung quanh. Và ông biết rõ số phận tương lai của tất cả những người đang chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên ăn nuốt lời Chúa vào và suy niệm kết quả của sự phán xét, thì Giăng nói, vị đắng tràn đầy trong bụng, trong lòng. Khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Cho nên đây là phần áp dụng đặc biệt cho tất cả những ai được giao phó trách nhiệm giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Tất cả sự bày tỏ của Đức Chúa Trời bao gồm sự phán xét, trừng phạt, lẫn sự thương xót, tha thứ. Và để sứ điệp phúc âm được trung thực, chính xác và rõ ràng, thì cả hai phần này phải được trình bày với tất cả tấm lòng dấn thân. Người giảng lời Chúa phải trung thành với cả hai khía cạnh của sứ điệp từ nơi Chúa. Người rao giảng tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời và ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời thì vẫn không thể xem nhẹ sự mặc khải về sự phán xét khẩn trương của Chúa trên tội lỗi và sự khước từ đời đời của Ngài đối với những người có tội không ăn năn. Nhưng những người nào rao giảng sự phán xét của Chúa thì không bao giờ rao giảng với sự biểu môi mặc kệ, nhưng sẽ rao giảng sự phán xét không thiên vị của Đức Chúa Trời với tấm lòng tan vỡ, với nước mắt chan hòa, với vị đắng ở trong bụng. Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu khi tuyên bố sự phán xét của Đức Chúa Trời trên một dân bội nghịch thì đã tuyên bố với nước mắt cho những người đang phải đối diện với sự phán xét đắng cay. Luca đoạn 19 câu 41-44. Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành mà phán rằng, ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố chung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Cho nên sự ngọt ngào và cay đắng trong sứ mệnh được giao phó cho người giảng tin lành. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ. Cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về trình diễn Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và ngày vui ấy...